là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả trong cải cách hành chính của ngành y tế Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị thành viên triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào các chỉ tiêu còn khó khăn như thu từ đất, tiêm vaccine cho trẻ, việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm, cụ thể hóa các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều vướng mắc tại các xã. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong tháng cuối cùng của năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải chỉ đạo các ngành tiếp tục tập trung tăng tốc về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Trước mắt là tập trung kiểm tra xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, giải ngân cho nguồn vốn hỗ trợ theo nghị quyết 69, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ đón nhận và festival khèn mông, đảm bảo quốc phòng an ninh, làm tốt công tác tuyển quân, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra về công tác cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn vừa đối thoại với thanh niên về chủ đề Thanh niên Văn Chấn với công nghệ thông tin chuyển đổi số tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã nêu ra nhiều câu hỏi kiến nghị đề xuất liên quan đến các vấn đề trọng tâm như việc chuyển giao khoa học công nghệ thông tin trong chuyển đổi số cho thanh niên, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, chính sách hỗ trợ cho thanh niên khi hết tuổi đoàn và chế độ chính sách cho cán bộ đoàn cơ sở. Tại hội nghị đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã trả lời các kiến nghị đề xuất của đoàn viên thanh niên, đồng thời đề nghị thanh niên trên địa bàn huyện cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp, tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực học tập rèn luyện lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị các xã thị trấn tiếp thu những ý kiến kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, dự án, đề án hỗ trợ thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp trong giai đoạn tới.
Huyện Trấn Yên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa năm 2023-2024. Dự kiến hết năm 2023 sẽ đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Theo đó, huyện Trấn Yên duy trì một tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 4 về điện, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa và giáo dục. Hội đồng thẩm định của tỉnh đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của huyện đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận 3 xã Hòa Quang, Y Can, Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng thời công nhận mới 18 thôn nông thôn mới kiểu mẫu bằng 100% kế hoạch, nâng tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 116 thôn.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho cán bộ chuyên trách HIV/AIDS tuyến xã năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 48 học viên là trưởng phó các phòng, trạm y tế, cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS thuộc 3 phòng khám đa khoa khu vực và 21 trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức cơ bản cách điều trị ARV nhanh, chương trình can thiệp giảm lây nhiễm HIV/AIDS, nguy cơ cấp độ lây nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách thực hiện các biện pháp phòng chống HIV/AIDS tại địa phương, phát hiện sớm nhanh chóng chính xác bệnh nhân nhiễm HIV để đưa vào điều trị ARV kịp thời, góp phần hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự và các đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã được thông tin về thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận các chính sách về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tư vấn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua rà soát của cơ quan chức năng, hiện nay trên bàn huyện Trạm Tấu có 96 người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc làm thiết thực cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chỉ thị của Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận nghị quyết nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội có nhiều đổi mới khoa học, hiệu quả, thiết thực. Các đại biểu Quốc hội cũng đã phát huy trách nhiệm, tâm huyết, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, phát biểu sâu sắc, tâm huyết đa chiều trên nhiều lĩnh vực. Ngay sau kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, thể hiện việc giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh, trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, nhất là về những vấn đề cấp bách nảy sinh trong thực tiễn, đòi hỏi phải có quyết sách kịp thời phù hợp. Đây là lần thứ hai Quốc hội bố trí sắp xếp thành hai đợt họp. Điều này cho thấy sự linh hoạt, thích nghi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Trên tinh đổi mới ở nghị trường đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, một Quốc hội dân chủ của dân, do dân và vì dân.
Xã luận trên báo Quân đội Nhân dân nhấn mạnh Quốc hội tiến hành kỳ họp thứ 6 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khiến lạm phát tăng cao, tăng trưởng không đạt như kỳ vọng diễn ra hầu khắp các nước trên thế giới. Kinh tế nước ta sau khoảng thời gian phát triển mạnh bởi các biện pháp phục hồi và phát triển đúng đắn kịp thời được áp dụng cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực từ những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu. Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cử tri và nhân dân mong muốn 7 luật, 9 nghị quyết và nhiều vấn đề quan trọng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 sẽ nhanh chóng được triển khai thi hành. Để những khó khăn ách tắc trong cuộc sống nhanh chóng được tháo gỡ, nửa nhiệm kỳ nhìn lại, Quốc hội, cử tri và đồng bào cả nước đánh giá nước ta đã vững vàng, vượt qua không ít khó khăn thách thức. Tin rằng những kết quả từ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được các cấp chính quyền, nhân dân và cả nước nhanh chóng đưa vào cuộc sống để nước ta tiếp tục vững vàng vươn lên ở nửa nhiệm kỳ còn lại, vững vàng cán đích thành công vì cơ đồ của một nước Việt Nam thịnh vượng, vững bền.
Theo thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam, tham gia công ước thuế tối thiểu toàn cầu sẽ xóa nhòa đi chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư của Việt Nam từ xưa đến nay, dựa trên công cụ là chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, ưu đãi về thuế chỉ là một trong những chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư. Trước nhiều băn khoăn về bảo đảm môi trường đầu tư khi chưa có giải pháp ưu đãi phù hợp khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu, Chính phủ báo cáo về tình hình xây dựng dự thảo nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và dự thảo nghị quyết thí điểm chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có kiến nghị việc thành lập một quỹ để thực hiện các biện pháp hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, Quốc hội sẽ không ban hành một nghị quyết riêng về chính sách đầu tư, mà đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đồng ý chủ trương giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.
Nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Văn Sơn, Hội Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Bảo vệ Thực vật Việt Nam cho biết, thời gian qua tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, phân bón vô cơ, các chất bảo quản, chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi ở mức đáng cảnh báo. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi trường. Các chuyên gia cho rằng cần quyết liệt rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới an toàn với người sử dụng và môi trường. đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc hướng dẫn nông dân thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sản xuất nông sản sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay thế các thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cứ 2 người mới tham gia lại có 1 người rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, số người nhận bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đứng trước thực tế nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, tại công văn ngày 13/1/2023, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp để hạn chế tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, tự ý cắt giảm lao động. Đặc biệt, có cơ chế chính sách tạo điều kiện để người lao động đã giải quyết chế độ bảo hiểm một lần quay trở lại đóng bảo hiểm xã hội. Vẫn biết rằng khi người lao động có việc làm ổn định, thu nhập khá thì cũng không ai nghĩ tới rút bảo hiểm xã hội một lần. Vấn đề là trong bối cảnh sản xuất cũng như đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, cùng với việc sửa đổi quy định về chế độ bảo hiểm thì rất cần hỗ trợ trước mắt cho người lao động, để họ không phải tìm đến tín dụng đen cũng như không phải rời khỏi hệ thống bảo hiểm để phải chịu rất nhiều thiệt thòi về sau.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị, các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas bằng cách đàm phán với lãnh đạo hai bên, đồng thời thúc đẩy việc trao đổi con tin tù nhân. Trong 5 ngày đầu của lệnh ngừng bắn, nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza đã thả hơn 80 con tin, trong khi Israel cũng phóng thích 180 tù nhân Palestine. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ giải quyết vấn đề xung đột với các nhà lãnh đạo Israel khi tới Trung Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn làm việc với các đối tác khu vực để đặt nền móng cho một nền hòa bình công bằng lâu dài. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, Israel sẽ nối lại hoạt động quân sự. Trong khi Giám đốc Văn phòng Tị nạn của Liên Hợp Quốc khu vực Trung Đông cho biết đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài, đồng thời lo ngại việc nối lại các hoạt động thù địch có thể gây ra giao tranh ở miền Nam Gaza.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự báo kinh tế thế giới trong năm 2024 có thể sẽ hạ cánh mềm, tức là tăng trưởng chậm lại so với 2023. Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất, OECD dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2024 sẽ chậm lại từ 2,9% trong năm 2023 xuống 2,7% và phục hồi lên 3% vào năm 2025. OECD dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại từ 5,2% trong năm nay xuống 4,7% trong năm tới, cao hơn so với dự báo hồi tháng 9. Trong báo cáo mới nhất, OECD dự đoán khi Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, thoát khỏi suy thoái trong năm nay, tốc độ tăng trưởng sẽ tăng từ 0,6% trong năm nay lên 0,9%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sẽ chậm lại từ 1,7% trong năm nay xuống còn 1% vào 2024.
Ngày 29 tháng 11, truyền thông Anh đưa tin, Hội đồng thành phố Nottingham, miền Trung nước Anh đã tuyên bố phá sản. Điều này đồng nghĩa với việc thành phố sẽ ngừng mọi chi tiêu ngoài các dịch vụ theo cầu của pháp luật. Nottingham là trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Anh sau London. Những năm gần đây, thành phố Nottingham gặp rắc rối về tài chính. Năm 2020, hội đồng thành phố đã đối mặt với áp lực tài chính kể từ khi một công ty năng lượng do thành phố thành lập gặp vấn đề trong hoạt động. Tháng 9 năm 2023, Birmingham, thành phố lớn thứ hai ở Anh, cũng tuyên bố phá sản và đình chỉ các khoản chi tiêu công không thiết yếu. Trong khi đó, chủ tịch hiệp hội chính quyền địa phương Vương quốc Anh cho biết các hội đồng đang phải đối mặt với thâm hụt tài trợ gần 3 tỷ bảng Anh trong 2 năm tới.
Theo dữ liệu của cơ quan hải quan Hàn Quốc, từ tháng 1 đến tháng 10 2023, kim ngạch xuất khẩu rong biển khô của nước này đã đạt mức cao kỷ lục 670 triệu đô la Mỹ, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu rong biển khô của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 2023, chủ yếu do nhu cầu ở nước ngoài tăng nhanh khi văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc ngày càng phổ biến. Về khối lượng xuất khẩu rong biển khô tăng 17,3% so với cùng kỳ lên 30.000 tấn. Rong biển khô là mặt hàng xuất khẩu một số các sản phẩm thủy sản của Hàn Quốc. Theo các ước tính, rong biển khô của nước này chiếm khoảng 70% thị trường toàn cầu. Thị trường xuất khẩu rong biển khô lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ với 21,1% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp theo là Nhật Bản và Trung Quốc.
Bộ Nông nghiệp Nga dự báo nước này sẽ có vụ thu hoạch ngũ cốc lớn thứ hai trong lịch sử vào cuối năm nay với hơn 151 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 99 triệu tấn lúa mì. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Patrushev, mùa vụ năm nay hiện đã thu hoạch gần 98% các khu vực trồng ngũ cốc và các loại đậu. Ông Patrushev nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về sản lượng các mặt hàng có như là gạo và kiều mạch. Thu hoạch gạo vượt 1,1 triệu tấn, tăng 24% so với năm 2022. Trong khi đó, con số 1,6 triệu tấn kiều mạch là một trong những thành quả thu hoạch cao nhất của Nga. Ngoài ra, sản lượng hạt dầu, khoai khoai tây, rau quả, củ cải đường và nhiều cây trồng khác cũng tăng trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ. Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tạo đột phá trong cải cách hành chính như cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó góp phần cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tăng cường hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của người dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tối đa toàn diện, ngành y tế Yên Bái chủ động nắm bắt thời cơ, tập trung cải cách hành chính và xem đây là động lực phát triển. Lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ, ngay từ đầu năm ngành y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các nội dung chương trình cải cách hành chính, gồm cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tài chính công và hiện đại hóa hành chính, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin, khai thác ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, mạng số liệu chuyên dùng cho hoạt động y tế. Hiện tất cả lãnh đạo có thẩm quyền được sử dụng chữ ký số chuyên dùng, hệ thống văn bản liên thông được triển khai tới 100% cơ sở y tế trực thuộc, kho dữ liệu dùng chung, ngành y tế được xây dựng và duy trì hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai đến 100% cơ sở y tế, đảm bảo nhiệm vụ thông suốt và hiệu quả. Đồng thời, ngành cũng đang duy trì và triển khai 4 nền tảng số theo chỉ đạo của Bộ Y tế là nền tảng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng quản lý tư vấn khám chữa bệnh từ xa, nền tảng quản lý trạm y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4 và số hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không có hồ sơ quá hạn, triển khai quy trình 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, công chức hành chính bộ phận một cửa Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chia sẻ.
Hiện nay thì tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo dõi của Sở Y tế là 153 thủ tục hành chính. Trong đó thì có 119 thủ tục hành chính do Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực tiếp giải quyết tiếp nhận. 100% tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái theo cơ chế một cửa liên thông, có 38 thủ tục hành chính nộp trực tuyến dịch vụ công ở mức độ là dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong cái việc là tiết kiệm thời gian chờ đợi, đi lại. Hiện nay kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được công khai trên website của Sở Y tế để người dân có thể tiếp cận, tra cứu kết quả thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận tiện và dễ dàng.
Chị Vũ Thị Thoan, công ty trách nhiệm hạn dược phẩm Thanh Phương, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty tôi thì làm có các cái hoạt động như là thẩm định quầy thuốc, mở quầy thuốc và tôi thấy là các cái thủ tục mà hành chính bây giờ đã cải cách rất là nhiều và tôi thấy rất là thuận tiện. Có những cái hồ sơ mà tôi mắc thì là các anh chị ở hành chính công đã hướng dẫn tôi rất là nhiệt tình. Và khi mà tôi nộp hồ sơ lên Sở Y tế thì là hồ sơ của tôi là đều được thuận tiện, thực hiện thẩm định và có những kết quả mà đem lại cho thuận tiện cho công ty tôi, giúp cho cái việc kinh doanh của công ty tôi ngày càng phát triển.
Điểm nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính là ngành y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Sở Y tế tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình khám chữa bệnh và giải quyết thủ tục hành chính, đôn đốc nâng cấp hệ thống phần mềm khám chữa bệnh, tăng cường sử dụng các tiện ích như VNEID, ví điện tử, tích hợp hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời thực hiện đơn giản hóa, niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính. Giá dịch vụ y tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi. Đến nay, 100% các cơ sở khám chữa bệnh từ tỉnh đến huyện và xã đã được triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh. Nhiều đơn vị tuyến tỉnh và huyện đã triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận thu ngân của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Ngọc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Song song với cái vấn đề về cải cách những cái thủ tục giấy tờ thì cho người bệnh thì cũng đồng thời với cái chuyển đổi số của tại huyện Văn Yên cũng như là tỉnh Yên Bái. Thì thứ nhất là về cái tiếp nhận người bệnh thì hầu như là bây giờ thì không phải dùng giấy tờ, không dùng sổ. Cái thứ hai nữa là trong vấn đề sử dụng bây giờ là tiến tới sử dụng không dùng tiền mặt thì chúng tôi cũng ở cái bộ phận thanh toán viện phí thì cũng đã sử dụng những ai còn có thẻ ngân hàng thì là chuyển thanh toán viện phí bằng thẻ thì không qua sử dụng cái tiền mặt nữa.
Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế chủ động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phần mềm khám chữa bệnh, đặc biệt là hệ thống telehealth trong tư vấn, hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương. Hiện nay 100% các cơ sở y tế tuyến tỉnh đến tuyến xã đều được đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kết nối triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa, cùng với đầu tư về cơ sở vật chất, ngành thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, duy trì hội chẩn từ xa thường quy, hội chẩn cấp cứu giữa các đơn vị cùng với kỹ thuật hiện đại áp dụng khám chữa bệnh từ xa đã và đang tạo điều kiện cho người dân ở vùng sâu, xa được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu có chất lượng, qua đó giảm tải cho tuyến trên, người bệnh yên tâm điều trị ngay tại tuyến cơ sở. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Triển khai cái cải cách hành chính thì phải bám sát vào cái văn bản của cấp trên. Đồng thời thì bệnh viện cũng phải sáng tạo và phải cũng có những cái áp dụng thực tiễn phù hợp với lại cái hoàn cảnh điều kiện của đơn vị mình. Thì thứ nhất là chúng tôi cũng phải đầu tư nâng cấp cái cơ sở hạ tầng mạng, hạ tầng với cái cơ sở thiết bị để làm sao cho đáp ứng công tác cải cách. Cái thứ hai nữa là cái thực hiện cái các quy trình liên quan đến cải cách hành chính, làm sao là phải rút gọn các thủ tục để thực hiện làm nhanh chóng giải quyết các vấn đề liên quan đến văn bản hành chính. Trong đó tập trung vào vấn đề là phát triển cái quy trình về liên quan đến thực hiện văn bản, áp dụng các phần mềm, các cái công nghệ thông tin, số hóa, điện tử hóa vào hệ thống văn bản trong cái quản lý bệnh viện cũng như là trong cái bệnh án điện tử. Từ đó thì làm giảm được cái thời gian trung gian, giảm thời gian chờ đợi của cái người thực hiện cái công tác hành chính cũng như là cái người bệnh và làm tăng cái sự hài lòng của người bệnh.
Xác định con người là yếu tố then chốt trong việc thực hiện cải cách hành chính. Những năm qua để thực hiện tốt công tác này, hướng tới nền hành chính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp hiện đại, công khai và minh bạch. Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, ngành y tế, luôn đẩy mạnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính của viên chức, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động trách nhiệm, kỷ luật, tận tâm trong thi hành công vụ. Thực hiện nhiệm vụ viên chức của người lao động tại các cơ sở y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Đắc Ninh, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Các cán bộ đã nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định, chính sách của bệnh viện và các cấp có thẩm quyền như quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, nội quy bệnh viện, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa, công sở của viên chức người lao động. Từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, mỗi viên chức người lao động trong bệnh viện.
Với những nỗ lực của ngành y tế trong cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số đã mang lại nhiều kết quả tích cực và luôn là đơn vị xếp thứ hạng cao trong bảng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Chất lượng dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên, nhận được phản hồi tích cực của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục những kết quả đã đạt được nhằm chung tay thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh. Thời gian tới, ngành tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các đơn vị trực thuộc, nâng cao chất lượng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ, các ngành đoàn thể, cơ sở làm nòng cốt, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Sơn Na, thị xã Nghĩa Lộ đã được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy được sức mạnh của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhiều năm qua, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường các hoạt động, phong trào thu hút đông đảo sự tham gia của quần chúng nhân dân như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền, công an xã Sơn A đã tổ chức và tham gia gần 30 hoạt động làm đường giao thông nông thôn, làm sân nhà văn hóa, lao động vệ sinh, khơi thông công rãnh và trồng cây trên các tuyến đường. Qua đó bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự để có hướng giải quyết. Ông Đinh Ngọc Phong, bí thư chi bộ thôn Bản Vãn, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Từ cấp ủy, chi bộ đến bà con nhân dân trong thôn, chúng tôi cũng đã được cấp trên, nhất là ban công an xã, triển khai về công tác an ninh của chung của xã, cũng như là một số cái phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của thôn. Thì chúng tôi cũng từ cấp ủy đến chi bộ đến nhân dân thì xác định rõ là đây là vai trò rất quan trọng để phát triển kinh tế ở địa phương. Cho nên chúng tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền cho bà con, nhân dân trong thôn là phòng chống các tệ nạn xã hội. Thôn của bạn chúng tôi là cũng giữ gìn được an ninh trật tự ở dưới cơ sở.
Với phương châm dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ngành đoàn thể cơ sở làm nòng cốt, ngay sau khi thực hiện đề án công an chính quy về xã và đề án tuyển công an bán chuyên trách vào lực lượng công an nhân dân, lực lượng công an xã Sơn A đã tham mưu tích cực với cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và đội ngũ người có uy tín trong thôn bản sớm tiếp cận địa bàn, xây dựng kế hoạch và tập trung vào các thôn bản trọng điểm phức tạp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Lò Minh Thìn, trưởng thôn bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ nói:
các đồng chí trong công an thì luôn xuống sát sao với bà con, tuyên truyền những cái đường lối chính sách pháp luật của Đảng, luôn tuyên truyền cho bà con đẩy lùi những tai tệ nạn xã hội ở trong thôn, trong bản.
Xã Sơn A hiện có 1.270 hộ tại 8 thôn bản, 13 dân tộc cùng sinh sống, nên các vấn đề an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Để kịp thời nắm chắc tình hình trong dân, Ban chỉ đạo 138 xã và lực lượng công an xã Sơn A đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thu thập bổ sung, chỉnh sửa được trên 80% trường thông tin dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, phát huy hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân. Thượng úy Trương Hải Vân, Phó trưởng công an xã Sơn A, thị xã Nghi Lộ cho biết:
công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì nhận được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình từ nhân dân. Qua đó, nhân dân nâng cao cái tinh thần phòng ngừa và giúp cho nhân dân biết được các cái thủ đoạn hoạt động của các cái phương thức hoạt động của các loại tội phạm.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Sơn A tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cùng với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống và tố giác tội phạm, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.